Tôi mới nói với đệ tử của tôi là bên tôi là bà này bà mới 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 đổi, tại vì cái tuần tuần trước trước bà tới bà thỉnh pháp bà khác, bữa nay bà thỉnh pháp mà cái tôi thấy người bà đổi, thành ra tôi rất mừng. Tại vì tôi có nhiều đệ tử theo tôi từ lâu rồi, mà những người mà theo mà tu đều thì họ tiến bộ đều đều, còn hàng mấy người mà người ta bỏ cuộc thì người ta bị tuột tuột hoài. Mà cái bà này tội nghiệp lắm, bà tới đều 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 mà bà đang kẹt một thời gian khá lâu rồi, bây giờ bà tiến bộ là tôi mừng dễ sợ. Cái này cái trình độ bà muốn biết cũng tiến bộ không phải là dễ, rất rất là khó. Cái tu hành đó, nó có cái tu hành á, tu hành á là nó có cái thế giới, nó có cái mình thấy được, cái mình thấy không được, cái mình hiểu được, cái mình hiểu được, cái những gì mình hiểu không được. Tu hành á là tìm cái sự giúp đỡ, tìm cái phương pháp để giải quyết những cái mà mình không thấy được, cái không hiểu được. Mới kể chuyện là vừa trước mình tới viếng cái chùa của thầy thầy một cái hòa thượng kia mà có cái bằng tiến sĩ bên 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 Nhật á. Hòa thượng này là mấy năm trước là bị cái stroke. Thành cái hòa thừa thượng này á, là cách đây vài năm bị mổ tim xong rồi á, thì bỗng nhiên khám phá ra có một cái bệnh mới, bệnh khác nữa là cười cười cả ngày không ngừng cười được. Thành ra hòa thượng này lúc mà giảng pháp á, nói pháp á, cái hòa thượng này mỗi lần nói pháp giảng pháp á, thì bỗng nhiên cười 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 mà ngừng cười không được, đang nói pháp một cách pháp rất là long trọng như vậy mà bỗng nhiên cười cười cà kha kha. Ok, không có được cái tự chủ. Nhất hòa thượng này lên nếu đài radio với trên tivi đều có là biết lên hết, mà đều đều không được tự chủ được. Cái tây 6 tháng trước tới viếng hòa thượng thì viếng thăm với sư cô Hằng Lượng với là cô Phước Từ với một cô khác nữa. Tới đó viếng thăm thì hòa thượng nói chuyện, hòa thượng rất dễ thương. Hòa thượng ngồi nói giảng pháp, nói chuyện 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ cái cười, vừa nói chuyện vừa cười ngất. Thì mấy người trước tới viếng thăm hòa thượng thì hòa thượng rất 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 dễ thương. Hòa thượng mời cho dùng trà xong đem đồ ăn ra nào cho ăn. Vậy về nói chuyện thì cũng cũng như lần trước, người cười cười ngất, vừa nói chuyện vừa cười. Ngày hôm qua hòa thượng cũng xin lỗi, mấy trước hòa thượng tới gặp hầu chuyện của hòa thượng cũng lại xin lỗi một lần nữa. Hòa thượng nói là tôi cái trước giờ tôi cứ cười hoài mà tôi cứ xin lỗi hoài, mong quý vị đừng hiểu lầm. Thằng tôi mới nói con ma cười đó, nó hỏi nó là ngày hôm nay á mà nó làm một hòa thượng cười, là nó cười cái kinh tôi đem tới hòa thượng, nó cười cái lời đùa cợt của tôi với hòa thượng. Hiện quý vị không có hiểu rằng cái thời buổi nó là thời kỳ mạt pháp, thành ra cái thời mạt pháp này quý vị không ngờ rằng là tụi con ma này nó tới, nó ngồi trên đầu chúng ta, nó ngồi tại vì Phật tử Việt Nam mình nó tới thỉnh nghe pháp hòa thượng, nghe nghe ngồi nghe ngồi hòa thượng nói tới cầu pháp. Thành ra lúc mà hòa thượng nói pháp mà thì con ma này nó làm ổng cười, thế nó cười nó tụi bây là ngu. Nó khinh mình như vậy đó. Thành ra bữa đó cái buổi chiều đó sư cô Lượng mới nói ủa sao lạ, cái ông hòa thượng bữa nay không có cười nữa, ông ít cười dễ sợ, không cười nhiều như lúc trước. Thì con ma nó lịch sự, nó không có dám cười mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành ra quý vị phải hiểu cái sự tế nhị chỗ này. Thì cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là tại vì nó có chuyện ân oán giang hồ từ lâu rồi, từ trong quá khứ. Bây giờ nó tới cái đau cho cái pháp người Việt Nam mình đó, nó tới nó đè cái ông lãnh đạo của mình, xong nó để những người Phật tử mà tới mà cầu pháp ổng nó cười, nó khinh thường tụi mình. Ok, khinh thường người cái pháp người Việt Nam, cái đó nó khinh thường là mấy năm trời rồi. Ok, mình chịu thôi. Không phải chuyện ấy, là chuyện ân oán giang hồ, chuyện ngoài mình không có can thiệp được. Thành ra lúc mà tôi nói chuyện nó, tôi nói là mày gì đó, ông cười phát tôi là ông cười pháp 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 của họ, Thành ra mình không có quyền can thiệp, nếu không phải cái chuyện mà cái chuyện muốn phải cũng liên quan tới mình không có quyền can thiệp. Thầy ông hỏi gì chứ, ủa không lẽ thầy không binh vực người người Việt Nam mà? Tôi nói Việt Nam tôi không binh vực, người Tàu tôi không binh vực, Ma tôi không binh vực, ai tôi cũng thấy cũng đồng quyền với nhau hết, tất cả mọi người đều có Phật tánh hết, không khác gì hết, đúng không binh vực ai hết đó. Cái chuyện mà mình tu hành cần nhiều sự giúp đỡ lắm, bởi vì cứ tưởng tượng là cứ muốn tu là tu, đâu không có, muốn tu phải cần có cái sự bảo vệ, chứ không phải nó tới nó quấy mấy người dạng như cái vị hòa thượng đó mà tu có một đời cuộc đời xong rồi nó tới nó hành hung cho xong nó hành hạ cho mình, cái thân thể của ông với Phật tử của ông, nó ráng mà chịu. Tu hành nó khổ lắm, có nhiều phức tạp, quý vị cũng không hiểu được. Là kể chuyện một cái người đệ tử tôi. Người đệ tử tôi là láng giềng của tôi, đầu một người đệ tử đầu tiên của tôi, láng giềng của tôi là 70 mấy tuổi, người da trắng. Mà tu với tôi 3 năm rưỡi là đắc được bát định, khá có căn cơ. Thì cái ông này là lúc trước là cái ông có cái tham vọng là ông thích tu luyện, thành ông muốn tu luyện để làm gì? Ông tu luyện để ông được cái thần thông. Ông lúc trước ông tới ông bay qua bên Ấn Độ đó, tới mấy cái chỗ đạo tràng, mấy cái tụi đạo Bà La Môn đó, ở cả tuần cả tháng cả năm cả như vậy. Người da trắng làm như vậy lắm, là để họ huấn luyện về tu luyện, nhất là về thiền đó. Thành cái ông này ông tham vọng, ông muốn tu luyện để ông được thần thông, ông muốn thấy này thấy nọ, ông biết này biết nọ. Thành nó bắt đầu ông phát triển mấy cái thần thông rồi ông rất là hãnh diện và thỏa mãn. Nói té là cái chương trình huấn luyện mình không có cái kết quả nó lè như vậy, mà không cần phải bay đi Ấn Độ. Thành ra nó tới trình độ bát định rồi, muốn thăng lên là muốn tiếp tục tiến nữa phải có một cái giai đoạn khác, tôi mới cho ông cái thử thách. Thành ra tới một cái bát định muốn tiến thêm nữa phải có, tôi muốn thử thách ông này. Thì lúc trước á, là ông này người rất tự đại, thành ra tôi thích mắng ông lắm, mắng trước mặt mọi người, còn chửi là ngu nữa trước mặt mọi người nữa. thì ông này lúc đầu ông còn bực mình, từ ông nuốt rồi ông nhịn được. Cái tôi thử ông cách nào. Thành ra lúc mà ông tới mình á, thì ông là không có định gì hết á, zero định. Rồi khi mà sau 3 năm rưỡi thì ông đắc được bát định, ngay cái đỉnh, cái top, cái đỉnh của cái tam thế đó, tam giới đó. Không có gì hơn ông nữa trong cái tam giới. Thành ông rất là hãnh diện về cái chuyện đó. Thành ra 3 năm rưỡi tôi cứ mắng ông hoài, cứ mắng là vừa ngạo vừa ngốc này nọ. Xong rồi ngày hôm đó tôi thử ông cách, tôi xin lỗi, tôi nói có thể tôi đã có thể lầm thôi á. Thành tôi mới thử cái tâm ông, tôi nói là tại vì tôi xin lỗi, tôi nói tức là nghĩa là ông đang khám phá rằng là ông không cần học với tôi nữa, tại nghĩ là ông đã đến cái tột đỉnh rồi. Mà ông thầy này hết sức rồi, ông thầy có thể ông có bắt đầu làm lỗi rồi, thành không cần học nữa, thành bỏ cuộc, không thèm học nữa. Thành ra tôi nói cái gì là cái tu hành cái mà quý vị không thấy được hay vì không hiểu được nó mới cột cái gì lại được, nhưng nếu thấy mà sao nó cột mình được. Thành tuần trước mình nói về những người cõi trời đó, khi mà hết cái phước thiên đó, phước cõi trời rồi đó, thì sắp đọa tới nơi đó, thì có cái năm cái suy tướng nó hiện ra. Chánh pháp niệm kinh, thành kinh nói rằng, chánh pháp niệm kinh nói rằng cái nghiệp mà nó sắp hết rồi đó, thì cái phiền não nó bắt đầu nó tích tụ lại. Thì lúc đó những cái vị cõi trời đó, mấy ông trời đó là biết rằng cái mình sắp mình phước mình sắp hết rồi, mình phải rời cái cõi trời này Rồi cõi trời này không sao. Cái mà họ rời cõi trời này mà khổ sở nhất đối với họ là phải rời những cái người thiên nữ. Những người trời, ông trời đó rất là mê mấy cô thiên nữ. Thành ra những cái ông trời này mới biết là mình sắp bị đọa rồi, mình sắp bị rớt xuống rồi. Thì mà phải xa lìa những cái cô thiên nữ đó thì cái đại phiền não chịu đựng không được. Rất là mê mấy cô thiên nữ. Thành ra biết là phải đi, sắp đi tới nơi rồi thì luyến tiếc cái cô thiên nữ này, những người thiên nữ đó. Okay, thành bị sanh đại phiền não, không thể nào mà diễn tả được cái phiền não của họ. Nghe có quen thuộc không? Tôi hỏi cái vị, nghe có quen thuộc không? Tại vì cái vị có ai phải cần xa lìa người thân của mình, người vợ mình, người chồng của mình, hoặc người bồ của mình, mà mình rất thương yêu đến cái độ mình không thể nào sống nếu như không có họ, mà phải cần xa lìa người ta. Làm sao bây giờ? Cái cảnh giới nó khổ sở không thể tưởng được. Ok. Rồi quý vị tưởng tượng những cái quả trời đó đó không phải một cái người thiên nữ đâu. Họ có cả trăm người thiên nữ, cả ngàn người thiên nữ, cả vạn người thiên nữ, cả ức người thiên nữ mà họ thương. Ông nghĩ thông cảm này được. Ác tên gì? Hoàng hả? Hòa hả? Hòa bình đó hả? Quý vị biết không? Những cái người đó, ví dụ trường hợp tôi tới đó, gặp ông trời đó, ông nói là, này, bây giờ gia đình, thân nhân đã đại diện thỉnh cái pháp để mà tạo cái pháp, phước để mà đi vãng sanh rồi đó. Bây giờ đủ phước đi vãng sanh, có muốn đi vãng sanh không? Ông trời sẽ nói, để cho con đợi một tí nữa, đợi con một tí nữa. Là cái gì chắc chắn.
Xíu rồi.
Dưới tay lên. Làm bộ. Hai thắc mắc gì không nhỉ? Cái nghiệp này có nghĩa là nghĩa cái nghiệp mà sanh lên quả trời đó mà nó hết á, mình nói là cái nghiệp. Thiệt ra quý vị theo cái quan niệm quý vị nhìn đó là cái phước báo, chúng tôi nhìn đó là cái nghiệp, là cái lỡ dài mà chạy theo cái quả trời đó là cái nghiệp, chạy theo cái nghiệp của trời thì bị cái nghiệp nó cuốn đi nó còng lại. Tại mỗi cái người có cái nghiệp lực mà nó bị còng lại. Hạn như đừng nói qua trời, quả mình bây giờ này, mình bị những cái mà mình thương yêu đó, gia quyến, vợ con này nọ đó, gia đình này nọ, gia phả này nọ đó, họ giữ mình lại, mình bỏ không được. Okay. Quả trời cũng như vậy, không khác gì hết. Nó còn nặng hơn mình nữa, nặng hơn mình nhiều. Mình có một thôi, họ đi đâu cũng có hết đó. Thành ra ngay cái quả trời đó cũng có thể đọa vào cái tam ác đồ, thẳng vào tam ác đồ. Thường thường trong quả trời thì thường cái vị sẽ lọt xuống đài từ từ. Cái cảnh trời thứ 6 thì lọt xuống cảnh trời thứ 5 rồi thứ 4, thứ 3, thứ 2 thì nó bắt đầu nó tuột xuống từ từ. Ok. Nhưng đều tùy có những cái trường hợp mà khi những cái chủng tử mà cái tam ác đạo nó thành thục một cái là quả trời cũng rất thẳng xuống ở đó luôn. Ok, họ thẳng luôn. Đỡ tốn chi giờ. Chịu, thành ra bởi vậy. Đừng có tưởng sanh quả trời là sung sướng đâu. Nó sung sướng tạm thời thôi. Lúc mà nó đọa rất là lẹ. Ok, mình hoàn toàn không có cái tự chủ. Nó chín lúc nào mình chịu lúc nấy thôi. Có năm cái thiểu suy tướng nữa. Cái âm thanh bây giờ cái giọng nói nó bắt đầu nó ồ ồ ồ. Cái thân thể thường thường nó phát quang, bây giờ bắt đầu cái ánh sáng bắt đầu nó bị lu mờ. Là gặp cái cảnh á, bây giờ gặp cái cảnh nhiều cái cảnh giới là mình chụp vào mà xả không được. Hoặc là ví dụ hồi nãy mình nói là mấy người quả trời đó rất mê mấy cô thiên nữ, thành ra gặp cô thiên nữ bỏ không được. Cái thứ năm là cái thứ tư là ví dụ là không phải là nói chuyện vợ không mà còn con vậy. Ở cõi người mình á, cùng lắm là 2-3 đứa con hoặc là 7 đứa con, 13 đứa con. Ở cõi trời là có 100 vạn ngàn đứa con mà bây giờ phải rời từ nó, thành ra cực kỳ khổ sở. Thứ năm, thân hư nhãn thuẫn, là cái thân thể nó bắt đầu nó yếu đuối và không có cái sinh lực nữa. Con mắt thì bắt đầu nó nháy, mắt nó cái giật. 10.310 mình sẽ cái này, bữa nay là ngày giảng, buổi giảng cuối cùng của kinh Địa Tạng của năm này. Năm sau thì trong 2 tuần nữa sẽ có hai cái thiền với Phật Thất, thành ra năm sau khoảng chừng ngày tám của năm sau á, 2011 á, thì mới bắt đầu giảng kinh Địa Tạng lại thứ bảy. Khi mà những cái xoay tướng, những cái suy tướng mà nó hiện ra, mà những cái vị trời này mà có thể phát tâm tu hành cái pháp môn Địa Tạng Bồ Tát, lạy với lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những cái phước báu của trời đó đã không những nó vẫn được tiếp tục, có nghĩa là không bị đọa, suy tướng bụi như nó biến mất đi, mà ngược lại nó còn những cái phước báo của trời nó cần được tăng trưởng nữa. Ok, có nghĩa là lúc trước có 100.000 thiên nữ, tới bây giờ có 1 triệu thiên nữ, và trước có 100.000 đứa con thì bây giờ có 10 triệu đứa con trai. 1.311. Có một câu chuyện, cái quải có một cái câu chuyện công án là cái quải Ta Bà này mình sống này đó, là mình có đế thích là cái vua của cõi trời thứ nhì đó, thì có tất cả trong cái quải Ta Bà này có tất cả là 100 ức vị đế thích. Đế thích, nhắc lại cái vị đế thích là cái vị vua của trời, trong cái quả trời của dục giới, cái quả trời thứ nhì đó, có ông đế thích làm vua đó, người vua đó gọi là đế thích. Thì trong 100 ức vị đế thích này, có một cái vị có thấy được cái năm cái suy tướng nó hiện ra. Những cái vị đế thích này đều là theo đạo Phật hết á. Thành ra khi mà biết là thấy được cái soi tướng một cái, lật đật chạy tới cầu cứu với Phật, tới xin Phật thỉnh giáo. Thành ra Đức Phật mới nói pháp, giảng pháp cho ông đế thích nó nghe, và làm cho ông thấy được cái ông đó kiến đế. Kiến đế có nghĩa là thấy được cái đạo lý, thấy được cái sự thật. Khi mà khi kiến được đế, thấy được cái sự thật, thì cái người đế thích này, cái những cái năm cái suy tướng nó tự động nó biến mất, và ngược lại cái người đế thích này lại được nhiều cái thiên phước hơn nữa. Có năm cái loại thiên phước mà ông được tăng trưởng. Thứ nhất á, là cái phước là phước là sao? Cái phước thứ nhất hết á là cái mạng sống nó được kéo dài ra. Thứ nhì là cái thiên sắc. Thứ ba là cái danh danh xưng, cái danh tiếng mình, cái danh vọng mình đó, nó càng tăng trưởng. Thứ tư là thiên lạc. Thiên lạc là gì? Thứ tư là cái thiên lạc. Thiên lạc là cái định lực của mình đó, nó được tăng trưởng. Thứ năm là cái thiên oai đức.
Thầy nói riêng là cái vị đế thích đó, hội tập thì Phật nói cho bác tôi nghe thì cái vị
Khiến đế hả? Khiến đế là tin vào cái sự thật. Cái đế mà Đức Phật giảng cho nghe nó nói pháp, mà Đức Phật khi mà Đức Phật mà nói giảng pháp thì ngài giảng cái sự thật. Cái khổ là cái pháp như vậy, chúng tôi nói pháp quý vị, cái vị không tin. Ngồi đó suy nghĩ, để tôi suy nghĩ cái đã. Một khi mà quý vị tin một cái là ông này chuyện nó đổi ngay lập tức. Nó flip. Kiến đế là ý nghĩa nó như vậy đó. Ok, là bước qua cái cửa bên kia, mở cái cửa qua bên kia. Mình cách bên kia một cái cửa thôi. Ok, kiến đế là qua được bên kia, qua được, lọt qua bên kia. Không gọi là Phật lực vì vậy đó, pháp lực của Phật. Ai thắc mắc gì nữa không? Thành ông Đế Thích mày mê tán thán Đức Phật, nói là đại xiên Đức Phật biết rằng là tôi ngồi đây nhưng đã đắc lại được những cái phước quả trời, thành ra đội ơn Phật và nhờ Đức Phật hộ niệm cho con. Hồi nãy câu hỏi rất là hay, là câu hỏi là tại sao kiến cái đế mà bỗng nhiên tăng trưởng được cái thiên phước ngay lập tức, là cái phần mà biết cái loại đế nào để mình được cái tăng trưởng cái phước báu của mình. Tôi nói cái đó câu hỏi rất hay, tại vì cái đó là nó, mình chỉ hiểu rằng cái pháp của ngài Đức Phật đó, là ngài có đức, có trí huệ, thành ngài hiểu được, ngài nói về những cái sự thật, những cái pháp mà người Đế Thích này có duyên với, mà có thể nghe mà hiểu được, nghe mà tin được, thì cái phước nó sẽ được tăng trưởng ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không?
Có một cái chuyện khác nữa, thì có một con quái ông trời kia, ông người trời kia là cái mặt giống như con heo vậy đó, thành ra nó xấu như con heo vậy. Thành ra ông rất là bất mãn, rất là khổ sở. Đừng có tưởng cô Như Hương, đừng có tưởng xin quả trời cho trên kia mà lỡ xui mặt con heo, sinh ra với mặt con heo, thành nó khổ sở và sợ không biết làm sao nữa. Thành những người trời bạn mới khuyên tới thỉnh pháp với Đức Phật. Thành Đức Phật khuyên rằng là muốn phải nên thường tụng cái tam quy y, tam từ quy đó, tam từ quy y, để mà diệt trừ tất mấy cái nghiệp báo. Thì cái người trời này mới nghe lời của Phật, tuân lời theo lời của Phật, tụng tam quy y 7 ngày liên tiếp, thì sau đó được sinh vào cái cõi người, trong một cái nhà của một cái vị trưởng lão. Lúc mới sinh ra là có thể quỳ xuống ba lần. Thì lúc mà 7 tuổi thì đang chơi ở nơi đường, ngoài đường thì gặp được ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên đi ngang. Thì cái đứa bé này 7 tuổi đã biết rồi, thấy được ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên thì mới đảnh lễ cho hai người đó, và xong sau này thỉnh Đức Phật tới nhà, để tới nhà chơi. Thành Đức Phật nói pháp cho đứa bé, với là về cái đứa bé đó với cha mẹ nó, với người họ hàng đều được đắc được cái bất thối. Hai cái quả thấp hơn là quả nào? Bảy ngày là quả trời đó. Là đối với quả người mình nó lâu lắm, thì sẽ quả trời 7 ngày là không bao nhiêu hết. 7 ngày rất là ngắn, rất ngắn ngủi. Alright, thôi mình ngừng lại ở đây. Xong rồi mình nghỉ một tí, xong mình 3 giờ rưỡi mình bắt đầu. Okay, so we do the transference, reverse transference, and then...